Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hà Nội chủ trì tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội Kyushu 2023 tại Nhật Bản.
Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 và sự kiện Ngày vàng giá sốc thu hút đông người tiêu dùng thủ đô đến tham quan, mua hàng trong 2 ngày cuối tuần.
Hà Nội mở thêm địa điểm làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.
Xử lý nghiêm đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội về chất lượng xăng dầu.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Indonesia xét xử vụ tham nhũng y tế trong đại dịch Covid-19.
Nhật Bản thu hồi hơn 44.000 chai sữa Meiji vì có thuốc kháng sinh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành phố Hà Nội rà soát quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng, làm hồ sơ, tổ chức đấu giá, cấp quyền khai thác mỏ cát ở huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm. Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu kết quả chúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng, Minh Châu, huyện Ba Vì, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, có yếu tố bất thường. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến kết quả đấu giá này và có thể tạo hiệu ứng với thị trường vật liệu xây dựng. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình đấu giá, không để tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Trường hợp vi phạm trong đấu giá 3 mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường. Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu thành phố Hà Nội báo cáo trước ngày 20 tháng 11. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp được giao phối hợp với địa phương kiểm tra đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu có biểu hiện bất thường, kết quả chúng cao nhiều lần giá khởi điểm.
Tiếp nối chương trình làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn tại Nhật Bản, ngày 11 tháng 11, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội Kyushu 2023. Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh Hà Nội đang tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng của thành phố Hà Nội, chính quyền thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đầu tư kinh doanh tại Hà Nội. Trong khuôn khổ tọa đàm, lãnh đạo thành phố đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản về thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa thành phố Hà Nội và khu vực Kyushu. Biên bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục, nâng cao đào tạo tiếng Nhật và hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh và Học viện Nhật ngữ.
Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, đoàn đã có cuộc trao đổi bên lề với đại diện Hội người Việt Nam ở Fukuoka. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng vì sự phát triển và gắn kết chặt chẽ của cộng đồng gần 25.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Fukuoka với vai trò rất quan trọng của Hội người Việt Nam ở Fukuoka. Chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Hội người Việt Nam tại Fukuoka vào tháng 9 vừa qua. Phó Bí thư Thường trực tin tưởng và hy vọng Ban chấp hành hội khóa mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu nói chung và tại Fukuoka nói riêng ổn định, phát triển, ngày càng vững mạnh, trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự nỗ lực và các hoạt động tích cực của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka thời gian qua trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, cũng như giữa các địa phương với khu vực Kyushu, Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư thương mại. Qua trao đổi về việc thúc đẩy, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đoàn công tác mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hoạt động kết nối, hợp tác cấp địa phương, giới thiệu doanh nghiệp Nhật Bản có mong muốn đầu tư vào thành phố Hà Nội, đồng thời luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ bà con người Việt tại Fukuoka an tâm sinh sống, học tập, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như quan hệ hợp tác hai nước. Sự kiện Lễ hội Việt Nam và Hà Nội năm 2023 tại Fukuoka tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và giới thiệu sản phẩm ẩm thực Việt, góp phần tạo nên một không gian văn hóa, trải nghiệm đặc sắc cho người dân tỉnh Fukuoka. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày và kết thúc vào ngày hôm nay.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, diễn ra trong hai ngày cuối tuần, 11 và 12 tháng 11, sự kiện Ngày vàng giá sốc được triển khai đồng loạt tại 50 điểm vàng của chương trình, gồm hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng lớn tại Hà Nội. Ghi nhận tại một số điểm vàng của chương trình như siêu thị Bixi Thăng Long, BRG Mart, Media Mart trong sáng và trưa ngày 11 tháng 11, các đơn vị đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc với trên 1 triệu sản phẩm giảm giá từ 20 đến trên 50%. Đặc biệt, một số mặt hàng giảm giá lên đến trên 70% trong hai ngày vàng giá sốc. Do đó, lượng khách hàng đến các siêu thị khá đông, tăng gấp 2 lần so với ngày thường, nên việc thu ngân, chăm sóc khách hàng cũng được các doanh nghiệp tăng cường. Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 và sự kiện Ngày vàng giá sốc đã thu hút đông người tiêu dùng thủ đô đến tham quan, mua hàng trong ngày cuối tuần.
Tiếp nối loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn của chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023, sự kiện Ngày vàng giá sốc từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11, sự kiện Hà Nội Online Festival năm 2023 sẽ diễn ra tại cổng kết nối thangkhuyenmaihanoi.vn và trên website thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đăng ký tham gia triển khai các hoạt động khuyến mại trên website của doanh nghiệp theo quy định. Ban tổ chức triển khai kết nối website của doanh nghiệp đăng ký tham gia với cổng kết nối thangkhuyenmaihanoi.vn, kích cầu hoạt động mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng. Đánh giá về những lợi ích mà Tháng khuyến mại Hà Nội mang lại cho doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế có chung ý kiến: hoạt động này là một giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng Việt thông qua việc tạo ra sân chơi kết nối nhà sản xuất với hệ thống phân phối trực tiếp, trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi hecta diện tích, huyện Sóc Sơn cũng đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội xây dựng vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo chuẩn Việt Gáp. Mô hình ứng dụng công nghệ cao, tiết giảm chi phí, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hợp lý đã giúp giảm nhân công lao động, giảm giá thành sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Đối với gia đình ông Nguyễn Thiện Đình, trên diện tích 4 sào mỗi năm, vào vụ mùa gia đình thường trồng giống lúa tẻ, nhưng trong vụ mùa năm 2023 này, thực hiện dự án sản xuất lúa Jamonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu mùa vụ năm 2023 cũng đã được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Ông Nguyễn Thiện Đình, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn chia sẻ.
Thì địa phương chúng tôi cũng nhận 50 ha về để làm cho khu vực của thôn nhà. Thì qua cái quá trình mà chăm bón đến giờ là hiệu quả như thế là chúng tôi cũng đánh giá là rất là cao. Bởi vì là nếu mà so lúa tẻ thì cách đây 2 tháng chúng tôi thu hoạch lúa tẻ thì lúa tẻ chỉ cân được có 9.000 là cao thôi. Thế mà bây giờ lúa nếp là chúng tôi đang bán vào khoảng độ 11.000 một kg, cho nên là bà con cũng là rất là muốn là làm sao để các cấp ngành quan tâm hơn nữa, để lần sau từ những vụ sau trở đi nữa thì muốn là mở rộng thêm cái vùng này để cho bà con có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Vụ mùa năm 2023 này, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng, huyện Sóc Sơn cũng đã triển khai 50 hectare diện tích trồng lúa nếp cái hoa vàng dưới sự hỗ trợ về kỹ thuật, giống và phân bón của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Với thời gian sinh trưởng dài hơn giống lúa tẻ, quá trình chăm sóc cũng đòi hỏi yêu cầu cao hơn, nhưng giá lúa nếp cái hoa vàng cũng cao hơn so với giống lúa tẻ thông thường. Qua đánh giá, năng suất vụ mùa năm nay ước đạt 47 tạ một hectare, cho thu nhập vào khoảng trên 75 triệu đồng một hectare. Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn cho hay.
Cái năng suất thì năm nay báo cáo chính là cũng sẽ cao, cũng cao, cao hơn năm ngoái. Và cái sự phối hợp giữa cán bộ từ trung tâm đến huyện, đến xã, đặc biệt là công tác bảo vệ thực vật rất là tốt. Thế cho nên là đến thời điểm này phải nói là lúa cũng đã đạt được kết quả tốt. Và để khẳng định nữa là năm nay thì cái lúa của chúng tôi sẽ đạt từ bình quân, phải nói nếu như cá nhân sẽ có hộ từ 240-250 cân thóc tươi trên một sào. Thế thì đến thời điểm này thì bà con cũng đã cắt được một phần. Thế thì đối với công tác kết nối tiêu thụ thì cũng thông qua trung tâm, rồi chúng tôi cũng hợp tác xã cũng liên kết với các rồi các công ty về cũng phối hợp và cũng đã tiêu thụ.
Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, nhưng với sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Sóc Sơn thường xuyên kiểm tra chỉ đạo các thành viên tham gia mô hình thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất lúa nếp cái hoa vàng chất lượng cao theo Việt Gáp, từ kỹ thuật làm mạ, làm đất, cấy và chăm sóc lúa sau cấy, cũng như áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm để không bùng phát dịch làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất chất lượng của cây trồng. Nhờ đó tỷ lệ bông hữu hiệu đạt cao, số bông trên khóm đạt trung bình 11,3 bông, số hạt trên bông đạt từ 120 đến 146 hạt, tỷ lệ hạt lép thấp 4,5%, năng suất gặt thống kê đạt 51 tạ một hecta, năng suất thực thu ước bình quân đạt 47 tạ một hecta. Ông Nguyễn Văn Quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Long, huyện Sóc Sơn cho biết.
Với xã Việt Long năm nay thì Ủy ban dân xã chỉ đạo làm một cái mô hình điểm sản xuất lúa nếp cái hoa vàng với quy mô diện tích là 50 hecta. Thế và chúng tôi qua thực tiễn sản xuất thì cũng có cái so sánh so với lúa tẻ thì cái chi phí đầu vào nó thấp hơn. Đặc biệt là lại có sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp thành phố về giống, về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật. Nên là bà con rất là phấn khởi đón nhận cái mô hình và tham gia sản xuất rất là tích cực.
Huyện Sóc Sơn vốn là vùng truyền thống trồng nếp cái hoa vàng. Nay với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội triển khai mô hình lúa nếp cái hoa vàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu vụ mùa năm 2023 cũng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng canh tác lúa an toàn, đúng cách, từng bước khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm lúa nếp cái hoa vàng Sóc Sơn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong các đợt lấy nước phục vụ gieo cấy vụ xuân những năm gần đây, Hà Nội luôn là địa phương gặp nhiều khó khăn nhất. Điều này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong vụ xuân năm 2024. Để bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ xuân năm 2023 cho bà con, Cục Thủy lợi đã phải có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị vận hành xả nước các hồ chứa thủy điện cấp nước bổ sung cho hạ du, hỗ trợ thành phố Hà Nội lấy đủ nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2023. Trong số những diện tích bị thiếu hụt nguồn nước vào vụ xuân năm 2023, khu tưới của các trạm bơm Trung Hà và Phù Sa, thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lấy nước chậm nhất toàn vùng. Đáng lo ngại, trong vụ xuân năm 2024, trạm bơm Trung Hà chưa được nâng cấp, được nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện lấy nước. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Hà Nội tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn nước sản xuất cho khu tưới này.
Từ ngày 13 tháng 11, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và Đông Anh. Hiện nay, thành phố chỉ có địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Việc ủy quyền cho các huyện tiếp nhận không chỉ giảm tải cho hai địa điểm một cửa hiện nay của Sở Giao thông Vận tải mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã triệu tập chủ tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Viết Tuấn Anh để làm rõ hành vi có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác và làm rõ trách nhiệm của quản trị viên hội nhóm From Sơn Đồng và Sơn Đồng 24 giờ. Trước đó, chủ tài khoản Nguyễn Viết Tuấn Anh đăng thông tin trên hội nhóm mạng xã hội phản ánh một doanh nghiệp bán xăng lậu gây thiệt hại cho tài sản của người dân ở một số xã quanh khu vực Sơn Đồng. Bài viết có nhiều bình luận tiêu cực gây hoang mang cho người dân. Lãnh đạo đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi có thông tin, đơn vị này đã cử cán bộ xác minh tại cửa hàng xăng dầu Sơn Đồng, nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường trong chất lượng xăng dầu bán ra. Đơn vị này cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra hoạt động xăng dầu trên địa bàn, nhưng không phát hiện vụ việc kinh doanh xăng dầu nhập lậu, cũng như chưa nhận được phản ánh nào của người dân về việc phương tiện bị hư hỏng do đổ xăng dầu tại cây xăng Sơn Đồng.
Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện các trang web fanpage mạo danh tập đoàn Vingroup như www.facebook.com/vinburnnews, www.8thwonders.vn, www.8thwonders.com đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 Eight Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại quảng trường biển Grand Gua Phú Quốc vào ngày 16 tháng 12 năm 2023. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác tìm hiểu kỹ các bài viết quảng cáo, bán vé tham dự chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 Eight Wonder Winter Festival. Khi có nhu cầu mua vé tham dự chương trình nêu trên thì liên hệ các kênh bán vé chính thức của ban tổ chức. Trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức trên thì đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 842 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trên địa bàn Hà Nội xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người chết. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ 88 phương tiện, 332 bộ giấy tờ, tước 71 giấy phép lái xe, xử lý 14 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy.
Thưa quý vị và các bạn, không chủ quan trước nạn buôn bán người, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm trong các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội liên hiệp phụ nữ.
Buổi sinh hoạt hội phụ nữ huyện Thường Tín sôi nổi khi chị em chung tay bàn về cách phòng và chống nạn buôn bán người. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín chia sẻ.
Để thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác phòng chống mua bán người, thì Thường Tín cũng là đơn vị phía nam của thủ đô. Chính vì vậy mà đối với công tác phòng chống mua bán người thì chúng tôi cũng quán triệt rất là triệt để và cũng phối hợp với ngành công an để thực hiện tốt các cái chức năng nhiệm vụ của hội phụ nữ.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, chủ động phòng chống tệ nạn mua bán người, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với các sở ngành tập trung triển khai quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra hàng năm về công tác phòng chống mua bán người.
Trong rất nhiều năm vừa rồi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là rất là coi trọng, một là công tác tuyên truyền để phổ biến các cái chính sách pháp luật có liên quan tới phòng chống mua bán người, và trong đó thì đặc biệt là lưu ý đến cái việc là chỉ đạo các cấp hội cơ sở có cái tuyên truyền phổ biến cho chị em phụ nữ nhận diện được những cái phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người để chị em tự phòng ngừa. Và cái nội dung quan trọng nữa đó là xây dựng các cái mô hình tuyên truyền pháp luật phòng chống mua bán người.
Tại huyện Đan Phượng, với tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm mua bán người còn tiềm ẩn phức tạp. Ban chỉ đạo 138 huyện đã tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, mô hình câu lạc bộ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Trong đó có hoạt động phòng chống mua bán người được chú trọng. Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Đối với huyện Đan Phượng thì luôn xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kiên trì mọi lúc, mọi nơi. Và cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lực lượng công an là nòng cốt và tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và quan tâm xây dựng các mô hình để thực hiện cái việc phòng ngừa mua bán người có hiệu quả trên địa bàn huyện.
Theo Công an thành phố Hà Nội, do mật độ dân cư Hà Nội đông đúc với nhiều di biến động về cư dân, lại là nơi có nhiều tuyến giao thông lan tỏa, nên thường được tội phạm mua bán người chọn làm địa điểm tập kết, trung chuyển phụ nữ, trẻ em trước khi đem bán. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người, đặc biệt là phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này, vì thế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Biệt trong tình hình hiện nay thì lợi dụng các cái vấn đề về kinh tế cho nạn nhân, rồi là các cái vấn đề mà để dụ dỗ nạn nhân trong cái việc mà để thực hiện cái hành vi mua bán, và đấy là những thông điệp mà chúng ta truyền tải để mọi người cần cảnh giác trước cái mọi thủ đoạn của các đối tượng này. Và cái thứ hai là chúng ta xác định cái trách nhiệm của mọi người dân tự bảo vệ mình và người thân trước cái loại hoạt động tội phạm này.
Theo thống kê của Bộ Công an, tại Việt Nam, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình tội phạm mua bán người có xu hướng gia tăng. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp nhận xác minh 114 người, xác định 82 người là nạn nhân bị mua bán, hỗ trợ cho 65 nạn nhân, tăng 16 nạn nhân được tiếp nhận xác minh giải cứu, hỗ trợ. Do đó, thời gian tới, các cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng cần xác định công tác phòng chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, kiên trì, cần thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc phân loại chất thải tại nguồn đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương đã tích cực xây dựng các chương trình, dự án về phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, việc phân loại tại nguồn chưa đạt được kết quả cao do các chương trình phân loại rác tại nguồn ở các địa phương chưa đồng bộ. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Lan Hương.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ra đời, được kỳ vọng giải quyết khó khăn khi ban hành những quy định thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn, định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Thực tế, tại một số khu dân cư tại Hà Nội, việc phân loại rác tại nguồn hiện nay vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thậm chí nhiều nơi, người dân còn không biết việc phân loại rác thải vứt bừa bãi. Còn một số khác, mặc dù đã có ý thức trong việc phân loại rác thải để thuận tiện cho công tác thu gom và tái chế. Tuy nhiên, nhiều công nhân môi trường khi thu gom lại bỏ chung những loại rác đã phân loại với nhau, khiến việc này dần trở nên vô ích. Bà Lưu Thị Huyền, công nhân môi trường của công ty Urenco 7 cho biết.
Phân gì đâu, vứt là vứt tùm lum hết. Gì từ xưa nay giờ làm gì có đâu ở đây có phân rác đâu mà. Mà chập trước vừa rồi bên phụ nữ làm thì phân được ít, chứ còn bây giờ không ta không phân đâu. Người ta vẫn đổ lung tung vào, từ lung tung ra.
Không chỉ công nhân môi trường mà với người dân, việc phân loại rác cũng rất xa lạ với họ. Ông Phạm Dĩ Thi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nói.
Chưa phân loại, về này đây chưa thấy ai phổ biến mà chưa thấy dân, chưa thấy ai làm, nhà ai làm cả mà chưa thấy thùng để phân hai loại mà chưa thấy gì cả. Chưa thấy gì mà bà con cũng chưa ai phân cả, xung quanh đây chưa thấy ai phân rác cả.
Ở giai đoạn phân loại, nhà nước không còn bao cấp mà người dân phải tự chi trả tiền xử lý rác thải. Kinh nghiệm có thể học tập từ mô hình thành công của thành phố Hino thuộc Tokyo, Nhật Bản. Nơi này đã chuyển đổi từ hệ thống thu gom bằng thùng cố định sang thu gom bằng túi trong giờ quy định, kết hợp thu phí vệ sinh trong giá bán túi đựng rác. Các loại túi có kích cỡ và dành cho từng loại rác có giá tiền khác nhau. Đó là cơ chế khuyến khích người dân thực hiện giảm thiểu lượng rác thải phát sinh và phân loại rác tại nguồn để tiết kiệm tiền cho chính mình. Lợi ích trực tiếp sẽ khiến thay đổi hành vi. Khi rác đã được phân loại, đơn vị thu gom cũng phải đồng bộ về con người, kỹ thuật, năng lực quản lý, xử lý, vừa phải cân đối chi phí lãi lỗ, vừa phải thực hiện theo đúng quy định. Muốn như vậy, cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu tư, các dự án liên quan chất thải rắn sinh hoạt cần cụ thể và kịp thời trong bối cảnh việc thu gom và xử lý rác như nguồn tài nguyên đặc biệt khó, chưa thu hút được các nhà đầu tư tư nhân. Theo quy định, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được thực hiện muộn nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Điều kiện cần là một quy chuẩn vận hành, còn điều kiện đủ là quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải cũng phải được thực hiện đồng bộ. Có như vậy, rác thải mới đi đúng vòng tuần hoàn, mang lại lợi ích.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã tổ chức một hội nghị đặc biệt về hòa bình cho giải Gaza dưới sự dẫn dắt của nước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Đây là một trong những hội nghị hòa bình lớn nhất được tổ chức tại Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza từ ngày 7 tháng 10. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Gaza cũng như thả tất cả những người đang bị giam giữ.
Sau gần 15 năm ra mắt, lễ hội mua sắm ngày độc thân của Trung Quốc luôn là sự kiện giảm giá đáng mong chờ nhất trong năm với người tiêu dùng. Theo Cục Bưu chính Quốc gia Trung Quốc, chỉ trong 4 ngày đầu tháng 11, nước này đã vận chuyển hơn 2 tỷ đơn hàng chuyển phát, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, các thương hiệu nội của Trung Quốc ngày càng thu hút người tiêu dùng với 11 trong 20 thương hiệu dẫn đầu về doanh số đến từ các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh những điểm sáng, nhiều số liệu gần đây cho thấy sức hút của lễ hội mua sắm 11 tháng 11 đang dần suy giảm. Nguyên nhân chính được cho là do thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chưa phục hồi vững chắc.
Ủy ban bài trừ tham nhũng Indonesia đã mở cuộc điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến việc mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân tại Bộ Y tế nước này trong dịch COVID-19. Người đứng đầu Bộ phận Thông tin thuộc Ủy ban bài trừ tham nhũng Indonesia, ông Ali Fikri cho biết, cho đến nay, thiệt hại ngân sách nhà nước được ước tính lên tới hàng trăm tỷ rupiah, tương đương hàng chục triệu đô la Mỹ. Con số này được dự báo sẽ còn tăng.
chính quyền tỉnh Osaka, Nhật Bản đã yêu cầu thu hồi hơn 44.000 chai sữa được sản xuất tại nhà máy ở Osaka của công ty Meiji. Việc thu hồi được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh Osaka phát hiện trong sữa có chứa thành phần thuốc dùng để phòng bệnh truyền nhiễm ở bò. Cơ quan chức năng tỉnh Osaka đang điều tra nguyên nhân các thành phần bị nhiễm vào trong sữa và các địa điểm được phân phối sản phẩm này.
Một lễ hội hấp dẫn tại Đức thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đổ về thành phố Köln để thưởng thức các màn biểu diễn hóa trang trên đường phố. Lễ hội chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 11. Những người tham gia lễ hội có thể mang mặt nạ hoặc hóa trang đầy màu sắc với những bộ trang phục sặc sỡ cùng khiêu vũ và ca hát. Năm nay, nhiều người đến lễ hội với mong muốn một thế giới thật yên bình và không có chiến tranh. Lễ hội bắt đầu vào đúng 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11, mở ra hàng trăm hoạt động đặc sắc kéo dài đến tận tháng 3 năm sau.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại miền Bắc nước Pháp đã khiến nhiều con sông nơi đây tràn bờ, gây ngập lụt nhiều nhà cửa và đất canh tác. Hơn 100 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ, trong khi có khoảng 200 trường học khu vực này buộc phải đóng cửa. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng ngập lụt khá nghiêm trọng, nhiều nơi nước ngập tới 60cm, máy móc sản xuất nông nghiệp đều hư hại, xác gia cầm trôi nổi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Ireland đã đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nguy cơ núi lửa phun trào sau một loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Reykjanes, tây nam nước này. Giới chuyên gia đánh giá các trận động đất tiếp theo có thể mạnh hơn những cơn địa chấn vừa xảy ra và chuỗi sự kiện này có thể dẫn đến một vụ phun trào. Cục Bảo vệ Dân sự và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Iceland đã điều tàu tuần tra vì mục đích an ninh, các nơi trú ẩn khẩn cấp và trung tâm trợ giúp sẽ mở vào tuần tới để cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân.
Bản tin thể thao.
Ở ngày thi đấu thứ 2 của giải vô địch thể hình thế giới đang diễn ra tại Hàn Quốc, đội tuyển thể hình Việt Nam giành thêm được huy chương. Trần Hoàng Duy Thuận và Vũ Thị Hoa giành huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ. Cặp đôi của thể hình Việt Nam vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Hồng Kông, Trung Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, ở nội dung thể hình cổ điển dành cho các vận động viên nam có chiều cao dưới 1m60, lực sĩ Phạm Văn Phước của đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng. Đây là huy chương vàng thứ 7 của đoàn Việt Nam tại giải vô địch thế giới năm nay. Ở ngày thi đấu đầu tiên, chúng ta có 5 huy chương vàng, trong đó đáng chú ý nhất là tấm huy chương vàng ở nội dung 55kg nam của Kiến Càng Phạm Văn Mách. Bản thân Phạm Văn Mách sẽ tranh tài ở nội dung danh giá nhất của giải vô địch thế giới năm nay, đó là nội dung toàn năng. Trước đó, anh hé lộ đã trải qua những ngày tháng tập luyện với cường độ rất nghiêm ngặt trước giải vô địch thế giới năm nay. Chuẩn bị cho chuyến đến làm khách tại Philippines trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng F vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Jussé đón tin vui khi hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Quế Ngọc Hải bị chấn thương cơ bắp trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại Đại Liên Trung Quốc dịp FIFA Days tháng 10. Khi đó, Quế Ngọc Hải được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Kể từ đó đến nay, Quế Ngọc Hải đã tích cực tập luyện hồi phục dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ đội tuyển. Hôm nay, ngày 12 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi cuối tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó sẽ lên đường sang Manila, Philippines vào sáng ngày 13 tháng 11. Tại Manila, thầy trò huấn luyện viên Philippe Jussé sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để bắt nhịp với điều kiện thời tiết và sân trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11. Tại giải bóng đá Bundesliga, bước vào vòng 11 giữa Dortmund và Stuttgart, ngay phút thứ 10, Kobel đã có pha phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm và Stuttgart được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Chris Furyk đã bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn. Phút 36, Fulkrug tận dụng cơ hội hoàn hảo để ghi bàn khai thông bế tắc. Chỉ 6 phút sau, Lewelin kiến tạo cho Danis, dứt điểm hiểm hóc đưa tỷ số về thế cân bằng cho Stuttgart. Bước vào hiệp 2, Stuttgart vẫn là đội thi đấu lấn lướt hơn. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Stuttgart chưa đủ để khoan thủng hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng đen. Phút 83, tận dụng cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền, Guirassy không mắc sai lầm nào đưa Stuttgart vươn lên dẫn trước. Tỷ số 2-1 được giữ đến cuối trận, Dortmund không thể đạt được mục tiêu 3 điểm của mình và xếp thứ 4 sau chính đội Stuttgart trên bảng xếp hạng. Cũng tại đây là trận đấu giữa Bayern Munich với Heidenheim. Ngay phút 14, Harry Kane đã điền tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm cận thành gọn sau đường kiến tạo của Sen. Sức ép sau đó liên tục được các chân sút hùng xám gia tăng, nhưng phải tới phút 44, cách biệt mới được nhân đôi với kịch bản cũ là Sen kiến tạo cho Kane ghi bàn trong vòng cấm.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo chiều nay, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng từ chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, từ đêm nay ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Khu vực Hà Nội sáng và trưa gió nhẹ, từ chiều nay chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Vương Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoàng Long, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.